Kinh hạnh phúc như vậy tôi nghe một lời thế tôn nữ tại kỷ niệm tình xa của trương gia thắm cô độc gần thành xa về kỷ niệm gần bạn có một vị trời dung thân vô thân đạo quan chiếu diệu tan qua kỷ viên đến nơi phật ngự đành để thế tôn nữ lúc rồi một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao đường để tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ tân đăng vân trí hiền cũng nhường vân phố nước là phúc lan cao thượng ở trụ sư tên họ công lương trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lan cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chất là phúc lan cao thượng hiểu cùng vân trên lần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện và phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nên là nguyên buộc mạnh vì không nói lòng là phố lan cao thượng ta lý tâm hiền hóa sự chế công tay xưa nên thần trong địa pháp là phố lan cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng công tâm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lan cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tư hại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng những tờ hành như thế không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lan cao
Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thâm Ma Trân Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối cho đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng Giêng năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Vi Lăng Đá Banh Hát bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của chiếc thuyền sẽ do Thượng Tọa Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Ngược tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn lôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp ứng đáp theo kinh Miranda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của chiếc thuyền. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng Phật giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Kính thưa chư tôn đức, tôn chào tất cả quý vị. Quý vị ở trong nhiều thí dụ mà chúng ta được chúng ta tìm thấy ở đoạn cuối có Đức Phật Minh là Phật Hà, phần lớn nói về thực vật, nhưng chúng ta cũng được quên rằng có những thứ do con người tạo nên như là cái cung, như là chiếc thuyền. Cho dù những thứ này là nhân tạo, nhưng mà ở trong cái nhân tạo đó nó cũng có những cái đặc tính, cô vật lý, những đặc tính và chúng ta gọi là của tự nhiên. Hôm nay là một thí dụ nữa, và từ thí dụ đó cũng cho chúng ta những về ý sự của quan trọng trong sự tu tập hành trì Phật pháp. Bây giờ mời quý Phật tử hoan hỷ cho phần tóm tắt, và sau đó chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Và trước khi lẽ ra bài học này do chúng ta tự nguyện giảng, như chúng ta mong hôm nay do đó chúng tôi xin được quý mời cô lắng nghe.
Bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của chiếc thuyền. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều loại cây gỗ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian, luôn cả chư thiên, nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều hình thức giáo pháp, như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự và công việc. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy gào thét của nhiều loại sóng, lực đẩy của dòng nước xoáy được lan rộng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực đẩy của nhiều loại sống phiền não, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, cúng dường, đảnh lễ, sự khen chê ở các gia tộc khác, và lực đẩy của nhiều loại sống, sướng, khổ, kính nể, kinh khi và sự sân hận. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Chiếc thuyền di chuyển ở biển cả to lớn, khổng lồ, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu thẳm, có tiếng ồn lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bầy cá ông, cá voi, cá đào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm ý di chuyển ở sự lãnh hội và thấu triệt bốn chân lý về ba luân 12 thể. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đệ Vương, điều này cũng là được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở tương ương bộ quý báo, tương ương sự thật. Này các tỳ khưu, trong lúc suy tư, các ngươi nên suy tư về, đây là khổ, nên suy tư về, đây là nguyên nhân của khổ, nên suy tư về, đây là sự diệt khổ, nên suy tư về, đây là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng tôi kính thỉnh sự gọi chắc đẳng từ bi trở lại thuyết giảng đại học. Nên một bước sang nhé.
Cảm ơn cô, tâm tư vậy. Và cái bức chân đức là sự bi tự nhiên. Đây là một thí dụ. Trong thí dụ ngày hôm nay, đề cập đến giáo pháp, chúng ta lại nghe những thí dụ về chức thuyền. Và trong sự thực hành này, trong sự thực hành giáo pháp, trong thí dụ này thì có ba cái đặc tính. Đặc tính đầu tiên là thi. Giáo pháp là một hệ thống kết cấu với nhiều khi yếu tố nhiều điều kiện. Khi mà chúng ta nói tới một hệ thống thì chúng ta không nói là nó đơn lẻ một điều này hay một điều kia, mà nó phải do nhiều khi yếu tố. Có lẽ không nói này nha, là cái nước mà nó bị vừa phải với nhiều cái nhìn của chúng ta. Trước khi năm vừa rồi biết mình bị tiểu đường và bắt đầu cái phương pháp trị liệu cũng như coi chừng cái chế độ dinh dưỡng, thì thứ gì chúng tôi dành thì giờ để đọc sách và tiếp xúc với một số người. Dĩ nhiên là chúng tôi có nói chuyện tôi đi trực tiếp với ngài ba trưởng từ ngày này cũng từng bị tiểu đường. Mà điều mà chúng tôi học rất là rõ đó là một khi mà chúng ta chưa bị tiểu đường, nó phải là một cái sự thay đổi cái toàn bộ đời sống. Ví dụ như mình về giấc ăn uống, chế độ ẩm thực, cái gì có thể ăn được, cái gì không ăn được, rồi tập thể dục, và cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày nó cũng thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, ở chùa có một số phật tử, quý vị rất là lo ngại cho sức khỏe của chúng tôi. Mà quý vị có những đề nghị mà đa phần chúng tôi biết một điều là người ta hay tin vào một thứ thật. Ví dụ như quý vị đang vấn đề chúng tôi một số cái kiến thức mà nói với chúng tôi rằng khi cái người ăn của nó là hết tiểu đường, chúng tôi hiểu có điều đó rất có sự lợi, rất có thiện chí. Nhưng mà thứ gì thì điều đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta vốn thường hay mong đợi một giải pháp, một lời thuốc, một cái gì đó mà nó là thay đổi tất cả cuộc sống. Đó là cái quyền hướng của chúng ta. Cũng như chúng tôi quen có một vài gia đình Phật tử, các vị nói rất là tôi thích niệm Phật, và các vị nói với chúng tôi rằng tại sao mà mình phải học, tại sao mình phải tu nhiều thứ chỉ là niệm Phật thôi. Pháp môn gì Phật là biết cả tam thừa, tất cả các pháp môn, tất cả kinh nghiệm, mình là mọi cái pháp môn niệm Phật, mà mình chỉ cần niệm Phật. một con người đứng thực. Chúng tôi hoàn toàn hiểu và hoàn toàn thông cảm về đời sống của chúng ta nó không quá nhiều. Do đó chúng ta chỉ muốn cái gì giản dị, giản dị độ chỉ cần một cái mà là đủ tất cả. Tuy nhiên có nhiều thứ mà chúng ta không thể làm được như vậy. Chúng ta tự thấy rằng là ngay cả món ăn mà chúng ta nấu, tuy nhiên chúng ta nấu ăn giản dị nhất thì nó cũng có thể có một số yếu tố từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến cách thức nấu với thức ăn. Thì chúng ta nhìn vào ở trong cuộc sống có cũng có một ví dụ, ví dụ khác. Có một vài người quen từ Việt Nam sang bên Mỹ và người ta nói rằng là ở bên Mỹ sống rất có nhiều việc quá, nào là vấn đề xe cộ, việc ngân hàng, rồi luật pháp liên quan đến lợi ích cá nhân, thuế hóa, nhiều thứ. Cuộc sống ở đây nó thoải mái, ở bên nhà có nhiều khi người ta chỉ cần biết một vài điều để là được rồi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống ở tại đâu nó cũng đơn giản hết, nó cũng có nhiều yêu cầu. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà mình muốn làm một điều gì đó, nói đến phương pháp thì nó phải có hệ thống, nói đến phương pháp thì nó phải là một sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chúng ta hãy nhìn vào tâm học hay là mặt cách nào, thì Phật thì cũng dạy là một tu tập là có giới, có định và có huệ. Có giới tức là một người có khả năng tuân thủ một số các nguyên tắc. Có định nghĩa là một người có khả năng để sống với đầu lại, phát triển nội lực của mình. Có tuệ có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái phương thức để thắp sáng cái trí tuệ ở trong lòng của chúng ta. Có tự chủ, có tập trung và có trí tuệ thì chúng ta mới đi tới được. Và chi tiết hơn nữa, khi mà nói giới thì ở đây là chứng niệm, là chứng niệm người chứng lại. Có quy định thì nói đây tính tinh tấn, chứng niệm, tính chứng định. Có quy thể nói đây chứng chiến, chứng tư duy. Thì đó là chú ý gì giờ? Đức Thế Tôn khi ngày ra đời, khi ngày truyền dạy con đường của giác ngộ, ngày cho chúng ta biết rằng con đường đó có bất gì có nhiều thành tố, nó có nhiều phương diện, nhưng một sự duy thường nó có nhiều cộng nhỏ, một mệnh lệ với nhau nó tạo thành một sự duy chắc chắn. Và cũng như phương diện như vậy, ở trong một kinh nghiệm đối xử giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua đại dương, nhờ vào sự tập hợp một kết nối bằng nhiều lộ. Tương tự như thế, như hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian, nhờ vào sự tập hợp kết nối bằng nhiều hình thức giáo pháp, như cách tu sự dưới phần sự và công việc. Tôi lại có nhiều ngày là tấm trực tiếp của tiên tiến thuyền mới được hành trình. Nếu như Phật tử nào mà đọc ở trong kinh, chúng ta sẽ để ý ở trong kinh có cái chuyện chư Phật. Và ví dụ như trong cái việc của chúng ta thường chúng ta là bát chánh đạo, nhưng những chuyện nào mà đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ngày thường dịch là chánh đạo tám hạnh, hay tấm đạo tấm chi Phật. Akhangika Niyamakko, tấm đạo tấm chi Phật, tấm chi chữa Akhangika, tức là tám cái thành tựu. Không phải bắt cái đạo, phải là tám con đường, tám con đường đi đến đẹp quá, mà đó là một con đường của tám chi Phật. Cũng như chúng ta nói thích cái chi là tám chi Phật. Khi mà chúng ta nói như vậy thì mình hiểu rằng đó là một hệ thống tổng hợp, một hệ thống được kết cấu nhiều thứ. Thứ vị giờ cuộc sống của chúng ta thường nó có một cái sự nguyên lệch về một phía nào đó. Nhưng mà đừng có để ý thấy một điều là khó cho chúng ta công việc, khó cho chúng ta công phân được cuộc sống nhiều phương diện. Để trong con người một giai đoạn nào đó mà chúng ta nhìn lại, có lúc người ta rất nặng về tình cảm, có lúc người ta rất nặng về tiền bạc, có lúc người ta rất nặng về chính trị, có lúc người ta rất nặng về lý do là chẳng hạn. Và khi người ta đam mê, người ta theo một cái gì đó thì hầu như họ kẹt cứng vào đó, họ luôn những thứ khác khó lắm cho biết. Đối với người mình vận hành một gia đình, hay vận hành một ngôi chùa, hay là vận hành một thành phố, một quốc gia, ở trong sự vận hành đó, nó là khỏi cái quy định. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng mình sống trong thành phố, mà bị thị trường chỉ lo xây dựng những công viên, mà quên đi ăn quên đi cảnh sát, hay là lo sợ cứu hỏa, mà quên đi cái kế hoạch để làm thế nào giải quyết về vấn đề những người vô gia cư. Theo học giả ở trong thành phố, người ta chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế, nhưng người ta thiếu sự an sinh. Thì nó thay đổi đó, nó là một công việc. Ngày nay chúng ta tự ủng hộ những chính trị gia chỉ vì một điều gì đó ta thích với mình, ta hợp với mình, nhưng mà không phải là chúng ta nhìn nó xác đáng đâu. Một người có thể lãnh đạo điều hành một bộ máy, thì gọi là bộ máy có nghĩa là ở trong đó có nhiều cơ phận, nó phải làm việc một cái điều hòa với nhau. Bài học đó là bài học của chiếc thuyền. Chiếc thuyền nó cũng như ngôi nhà, và thậm chí nó còn có nhiều điều còn quan trọng hơn nữa. Làm thế nào mà khi mình vừa đóng vừa tiêu hữu cho tốt, làm thế nào mà hai bên cho đồng đều để chiếc thuyền cũng như được một bên, làm thế nào mà những tổ đó được khéo cách nối lại với nhau, khéo đóng lại với nhau để tạo thành một chiếc thuyền nổi và có thể đi qua bên bến bờ. Thứ gì đó là một nghệ thuật, nó là một sự tổng hợp giáo pháp và sự thực hành giáo pháp. Nó không đơn giản là một thứ một chiều. Thì chúng ta nói cái gì mà khi mà mình tu tập, mình chỉ muốn là giống như trong chuyện cổ tích hay là chuyện chính hiệp, người nào rớt vào trong một cái một thẩm tìm tới một bí kíp, và bằng một bí kíp đó người đó tạo một cái công việc nội công thâm hậu, rồi đi vào cuộc đời xung cùng xung bá. Thực ra trong cuộc sống của chúng ta nó không đơn giản là một thứ. Đa phần cái khuynh hướng của chúng ta là muốn làm cái gì đó chỉ là một thứ, một cái đơn điều, một cái chuyên lệ, một cái nguyên lệ. Thế với chúng ta nói như vậy thì một thứ gì nữa thực hiện giáo pháp nó có khác với cái khuynh hướng cá nhân. Khuynh hướng cá nhân đó thì nó nguyên lợi, nhưng mà cái khuynh hướng của giáo pháp phải là quân bình, đòi hỏi rất nhiều cái yếu tố. và chúng ta đi vào cái đặc tính thứ hai của chiếc thuyền, được đề cập đến ở đây, đó là khi một chiếc thuyền ra khơi là phải chấp nhận phong ba bão tố, sóng to gió lớn. Nếu mà chúng ta ở Việt Nam nghe người ta nói về chuyện đi biển đi, nó có những mùa mà sóng yên gió lặng. Ví dụ như người miền Nam có câu là tháng ba bà già đi biển, thì lúc tới biển sẽ yên như mặt hồ. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, cái sự yên ả của biển cả nó không có nhiều ở trong anh, mà rất cần phải thôi. Mà đa phần là biển cả sóng to gió lớn. Chúng ta nhớ khi bị chúng tôi đi vượt biên ở trong một chiếc thuyền 11 phút, lần đầu tiên mà bước trên chiếc thuyền 11 phút là thì chúng tôi nghĩ lớn, nhưng mà ra biển thì chúng tôi nghĩ chiếc thuyền 11 phút đó là cái gì, nó nhỏ hơn là một chiếc lá nửa rồi còn nữa. Và đây là thí dụ cái đặc tính thứ hai. Tôi lại vui còn có một điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy gào thét của nhiều loại sóng, lực đẩy của dòng nước xoáy được lan rộng. Tôi lại vui trong điều y như thế, hành giả thiết tha tu tập trong chịu đựng lực đẩy của nhiều loại sóng phiền não, lợi lộc tôn vinh danh vọng danh tiếng cúng dường đánh nghệ, sự chê khen của các gia tộc khác và lực đẩy của nhiều loại sống, sướng khổ kính nể khinh khi và sự sân hận. Tôn đại vương, điều này được chưa tính được thứ gì của chiếc thuyền nên được hành trì. Ở trong thế giới tu tập thứ nhiều người, trái với cái nhìn của nhiều người, người ta nghĩ rằng hình ảnh của tu tập là gì? Là bỏ thế gian như vào chùa, rồi là đem thân nhiên nháo cửa thiện. Ở chùa là một chốn bình yên, chùa là một nơi mà đã gác bỏ ở bên ngoài tất cả những cái tham sân si danh lợi phù du, chùa là một nơi tĩnh lặng khép kín vân vân. Mà người ta thường xây chùa theo cách gì đấy? Nhưng mà về điều này Đức Phật này dạy cho chúng ta biết rồi, không phải như vậy. Đức Phật thậm chí này còn dạy rằng ngày Ananda, đời sống sa môn là như tôi chiến giữa trận tiền, phải hứng chịu nhiều lần tôn mũi đặt. Đời sống người sa môn là phải liên lộn với những sóng gió, mà sóng gió đó nó tạo ra phiền não. Người ta có thể khen mình, người ta có đi mình lên ngôi sân, người ta có thể tạo cho mình cái sự thỏa mãn về cung kính danh vọng lợi dụng. Nhưng mà rồi người ta cũng có thể nhiệt tình, cũng có thể chỉ trích. Chúng tôi nhớ của một Phật tử nói với chúng tôi một câu là hồi sống ở nhà đến chùa gặp quý sư đó, thì nghĩ rằng đời sống quý sư nhẹ nhàng thanh thoát quá. Tôi không sống ngoài đời, đi làm thì cũng bị cạnh tranh, nhưng một buổi tiệc cùng thì cũng có những điều suy nghĩ. Đi theo đời sống ở trong gia đình thì nó cũng có nhiều lúc bắt. Nhưng mà rồi chú ý sau thời gian một cái gì đó đi xuất gia với ngày kim trình rồi ra bên dưới sống rồi trở về, thì mới gặp lại chúng tôi mới nói rằng bây giờ tôi vào chùa tu thì tôi mới thấy ở chùa thì nó có sóng gió chùa, mỗi nhà có sóng gió nhà để sống với Phật. Nó là một thế giới có nhiều cảm xúc chứ không có, không phải là một thế giới mà hoàn toàn tĩnh lặng như con người. Thì chúng chỉ biết Phật này dạy là cuộc sống như chúng ta bị biên đạo, bị chi phối bởi tám ngọn lửa đời, thì là bát phong khen chê như khổ nặng tích như nhiệt. Tám cái đó thì có đủ đối với người tu sĩ, đối với người xuất gia, còn người tu tập vì những điều này nó dễ nhạy cảm nhiều hơn. Quý vị nên nhớ một điều rằng cái người cư sĩ bên ngoài có nhiều cái phương cách để liên tục người ta chơi mình, người ta đá trả ăn miếng trả miếng. Nhưng mà khi mình đi tu rồi, cái khen của vậy và cái chơi của vậy nên được nhận thức và thấy rằng tất cả những thứ đó có đến có đi, không có phải có trái, nó có sân có gì, mình phải tỉnh đó mình thấy điều đó. Và nếu mình nghĩ được cuộc sống nó chỉ một chiều, cuộc sống nó chỉ có một thứ thôi, bên ngoài mà cuộc sống nó chỉ có thương mà cũng có trầm, thì chúng ta sẽ khổ. Chúng ta khổ nhiều khi mà chúng ta không nhận thức điều đó. Mình có thể nói một chiếc thuyền đi ra biển, còn nghĩ rằng biển cả sẽ yên ả cho mình lặng. Và chúng ta phải thấy rằng ở ngoài khơi kia là có bao nhiêu sóng to gió lớn, những cơn nước xoáy đang chờ đợi. Và một người lái tàu, một người lái thuyền, một tài công là phải chuẩn bị cho những thứ đó. Một cái phiền não trong lòng đối với hắn sao? Quý Phật tử cũng biết rằng rất nhiều Phật tử khi mà đi xuất gia vào trong chùa không chịu nổi đời sống hoạt động là vì phải chịu đựng được giữa cái khen với cái chê, giữa cái cung kính và cái chỉ trích. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu Phật tử sống ngoài đời, người ta gặp mặt mình ấy, như cái tuổi tác của quý vị là người ta cũng đã có kính nể, chứ không giả là một cái địa vị nào đó. Nhưng mà khi mà vào trong chùa thì cái gì nhỏ nhất ở trong chùa mình cũng tôn lên làm sư huynh, làm sư tỷ. Và rồi ở trong chùa đôi khi quý vị nó có những cái chuyện rất là phổ phạt. Quý Phật tử đi chùa lâu lắm, công quả nó rất bao nhiêu chuyện người ta không thể nói. Nhưng quý vị mới ở chùa công chuyện ta nói rằng à bây giờ nếu quý vị không có đi làm được quan bám trong chùa, cái Phật giả là họ thấy mình là tân minh, là lính mới, là người mới vào tu thì nó xâm thường. Nếu chuyện của mình biết là cái chuyện người ta mới vào tu cũng có chuyện gì thì xâm thường. Nhưng mà cái thứ đời là như vậy, cuộc sống nó là như vậy. Mà Đức Phật luôn luôn nhắc rằng hành động tu tập phải cẩn trọng với những cái nguyên đạo, những cái số cực, những cái trân trọng của bao nhiêu lực chi phối. Đây là khen, đây là chế, đây là vui, đây là khổ, đây là nặng, đây là thích, đây là vinh, đây là nhục. Nó có nhiều chứ không ít. Cái Phật dạy gì khi người nói rằng sa môn là chỗ đứng của nhiều người, được tán thán nhiều nhất và cũng được cũng bị chê bị chê trách nhiều nhất. Cuộc sống nó là như vậy. Nên thứ gì với chúng ta cái vợ nuôi cái tâm niệm là bắt đầu hành trình tu tập. Thì một chút thực tế, một chút cái tình thực tiễn, có lợi cho chúng ta nhiều lắm. Chúng tôi muốn thấy được thực tiễn ở tại đây là mình không có bao giờ hy vọng rằng hành trình đó nó sẽ hoàn toàn bằng phẳng, hoàn toàn bình lặng, hoàn toàn không có sóng gió gì nữa. Và những các bữa mình cũng nhớ rằng cái sóng gió trong lòng mình nó đáng sợ hơn cái sóng gió ở bên ngoài. Trời có bão tố nhưng mà chúng ta có một người ấm áp, có một túi lửa ấm áp thì mình tốt. Nhưng mà nếu trong cái chỗ mà chúng ta lửa mà nó làm nó thì thực sự là mình phải giải quyết. Ở ngoài trời thì có thể có thời tiết bất thường, nhưng cái chỗ chúng ta ở khi chúng ta lửa thì chúng ta sẽ bị gì lắm. Trong cuộc sống tu tập thì chúng ta phải chuẩn bị rồi, phải có cái biện pháp làm sao cả chúng ta trở về với sự yên lặng. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài cách là nếu mà chúng ta thân cận với một số vị và tương đối sẽ có một tình yên lặng quân tịch thì chúng ta suy nghĩ rằng mình thấy rằng mình học ở đây rất là nhiều. Bản thân của chúng tôi khi sống ở Lào Cai 30 năm, hơn 30 năm, một trong những điều mà chúng tôi học được ở ngài là sự trao đảo định vị nó không ích lợi gì hết. Nó có nhiều trường hợp những cái tai họa, những cái phiền lụy, những cái tai ương nó xảy ra mà ngài chỉ nói một câu đơn giản thôi là mình cứ thích cái tạo nghiệp gì đó, bây giờ mình có thể nghĩ như vậy, hay hoặc giả là ở đời bao giờ cũng có như vậy hết. Thì những điều đó nó trả mọi người trở lại với cái sự yên tĩnh. Và thứ hai thì một cái nguyên cách mà khiến cho chúng ta đúng là cái sống to gió lớn đó là chúng ta không đặt cái hoài bão, cái duyên nghiệp của chúng ta được một trong cái thông thường. Cái tận hưởng của đời sống là gì? Đó là hơn thua với nhau, đó là ăn miếng trả miếng, đó là mình phải làm thế này nào để được cái này được cái khác. Mình càng mong cầu, mình càng kỳ vọng thì mình càng khổ. Nó nói như Đức Phật dạy là chúng ta sống khi mà hiểu rằng mình làm sống hơi thở chấp nhận tất cả đều vô nghĩa. Những lần mà mình đứng trước một cái quan tài, đứng trước một cái di thể của người mất mà mình có thể cảm nhận cái trọn vẹn là vào giờ phút này khi mà hơi thở chấm dứt, mặt tiền đã bỏ lại nhưng lại trở thành hư ảo. Từ một tuổi ít tới ít nữa thì khen cái trên trở thành vô nghĩa. Thấy như vậy, nhận thức như vậy thì nó làm cho mình đau khổ. Chúng ta luôn tự nhắc mình là cái khen cái chê ở bên ngoài, cái vui cái khổ cái nặng rất ở bên ngoài, cái vinh dục ở bên ngoài, nó không có thể hại bằng cái sự xáo trộn trong đó. Và chúng ta là người tu thường sống với cảm xúc nhiều lắm. Mình muốn rằng mọi người phải đối xử với nhau cách lịch sự, công bằng, bằng lẽ phải. Mình muốn rằng cuộc đời nó phải bình an, nó phải tĩnh lặng. Mình muốn rằng cuộc sống nó không có xáo trộn. Nhưng mà càng mong mỏi, càng lời hỏi, càng kiểu thì chúng ta phải đối phó với rất nhiều. Và chúng tôi nhớ phiền đã ra khơi thì phải có người chống to cho nó. Đó là điều một hành giả tu tập nhưng nhận thức rằng chính ở nội tâm của chúng ta đó là một biển cả của thị phi, của phiền não, của ưu tục. Và tính thứ ba thứ gì của chiếc thuyền là gì? Đó là khi thuyền đi vào đại dương mênh mông thì nơi đó là nơi mà có rất là nhiều những thủy tộc mà đã to lớn với vượt ngoài cái sự suy nghiệp của chúng ta. Hiện nay chúng ta nhiều rồi mình biết rằng những sinh vật mà lớn nhất trên hành tinh này thì là một biển cả nghĩ được thôi. Tại vì nó lâu nó có thể có những vũ khí cảnh giới rộng lớn để cư mang những lời thủy tộc to lớn như vậy. Khi mà giả tu tập cho mình giả ngơ hiểu được rằng mình phải có khả năng để nhận diện, để thấy, để biết về tứ đế ở trong ba thể chất là ba linh 12 chuyện tôi đại phương tin tưởng. Và điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyển ở biển cả to lớn khổng lồ vô lượng vô biên, không ngờ bên kia không bị xáo trộn, sâu thẳm có tiếng ồn ào lớn, có sự tranh chấp của các bề cả như cá ông cá voi cá đao tu tập. Tôi đại phương tin tưởng y như thế. Hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm ý di chuyển ở sự lãnh hội thấu triệt bốn chân lý với ba linh 12 thể. Tôi đã luôn hiểu điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền đang được hành trì. Khi mà chúng ta nói điều này thì có một điều không may đối với nhiều Phật tử là do những cái ý thức hệ về sau này người ta quan niệm rằng tứ đế là giới pháp toàn thường là giới pháp thấp. Nhưng mà thật sự tứ diệu đế là bốn cái chân lý nền tảng của Phật pháp và riêng với hành giả hành trì thì điều này rất là quan trọng. Tứ đế cho chúng ta biết rằng nó có một sự khác biệt giữa khổ và tu. Đây là khổ hay là sự diệt khổ. Tứ đế cho chúng ta biết về tính chất nhân quả, về tính chất hành trình và nhận thức. Nói về nhân quả thì chúng ta nói đây là khổ về nghĩa về nhân sinh khổ. Nói về hành trình thì con đường đi và cứu cánh thì nói là đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và chúng ta thì tứ đế cũng cho chúng ta biết về sự tu tập những đời mê đến nhất. Tứ đế cũng cho chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống này, ở trong thế giới của hiện tượng không phải hiện tượng nào cũng giống nhau và hiện tượng rất cần phải được nhận thức. Do đó hướng thì lúc này đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường để diệt khổ là điều phải nhận thức. Hành giả phải thấy được điều đó như ở trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống thì mình muốn là những người ở gần mình phải là người tốt, phải là người khả tính, phải là một người mình có thể tin cậy được. Và một người nào đó rất thân, rất tốt thì họ chỉ ở gần mình, họ đi chơi khác thì nói mình biết được à, đây là cái cổ của chúng tại ta. Mà những người ở gần mình cảm nhận không có thoải mái với họ, cảm thấy phiền nghĩ, cảm thấy bực bội thì biết là à, đây là trường hợp của nhét phải không? bây giờ mình muốn như thế này tâm năng như thế này, ồ, đây là trường hợp mà cầu bất đắc là muốn không được là khổ. Trái gió trỗi trời đau nhức sụn mình, đó là bệnh. Lớn tuổi chậm chạp khó khăn, nên chúng ta biết tờ khổ của già. Đó có gì cái khổ mà chúng ta phải nhận diện? Có lẽ tự nhiên có thể sống. Và nếu những điều đó mà không được nhận thức như là một sự tự nhiên cuộc sống rồi, thì chúng ta chưa ở nhìn vào bước đuổi của đau khổ như thế nào. Và nếu chúng ta nhìn vào sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, nhận phải gần là khổ, nếu không được là khổ, tập thủ năng lượng là khổ, sầu bi của lúc nào là khổ, thì thứ gì? Chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng mới, mà hiện tượng mới thì nó chứa đựng bao nhiêu là bài học lớn từ tâm thân của chúng ta đến ngoại thương, lãnh giới xung quanh, nó có vô số. Và chúng ta mới hiểu được là tại sao cuộc sống nó luôn luôn nó có nhiều xáo trộn nếu chúng ta chịu khó nhìn. Nhưng mà thú vị hơn nữa, lợi lạc hơn nữa, sao giả là trong giáo lý tứ đế dạy cho chúng ta biết thế nào là nguyên nhân sinh khổ. Nguyên nhân sinh khổ mà Đức Phật dạy nó được rất là rõ ràng, đó là tâm tham hay là khác ái. Chúng ta nói về khác ái thì nhiều khi mình cũng không nhận diện được là khác ái nó là cái gì. Khác ái nó là một cái nó có thể nhận diện một người rất đơn giản nhất là cái sự khó chịu. Khó chịu, khó chịu ở đây tức là có bao nhiêu cũng thỏa mãn, muốn bao nhiêu cũng thể đủ hết, có bao nhiêu cũng thể nào mà dừng lại được, có cái tỷ muốn cái kia, có kia muốn cái nào. Nếu mà mình sống gần một người bạn hay sống gần một đứa nhỏ mà nó đòi ăn món này mình đem món này cho nó ăn, rồi đợi món khác nó muốn đồ chơi này rồi đợi một đồ chơi khác, thì mình cảm thấy mình mất mình. Nhưng kỳ thật thì cái chuyện đó nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Mỗi mỗi chúng ta đều có cái tâm ha. Cái tâm ha đó là gì, là khác ái là gì, mà không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn được. Mình muốn cái đó rồi được cái đó, rồi muốn cái khác, muốn khác rồi được, được cái khác rồi muốn khác nữa. Có bao giờ chúng ta dừng lại ở trong cái sự truy cầu của cuộc sống? Cuộc sống là một chuỗi dài của sự đuổi bắt, hết cái này tới cái khác. Và nếu khi chúng ta lầm tưởng rồi, à mình chỉ mong cái đó, khi mình được cái đó là mình hạnh phúc rồi, không phải, không phải. Mình đang tự lường gạt với chính mình. Ở trong cái chủ phúc âm kể lại rồi này, thì theo thế nào là sự thật về nguyên nhân sanh khổ? Chính là khác ái, tầm cầu chỗ này tầm cầu chỗ kia, nó luôn luôn đi luôn luôn dõi mắt về một phương trời xa xôi nào đó, luôn luôn tìm một cái gì đó mà đồng nghĩa rằng không thỏa mãn với hiện tại, không toàn lòng với hiện tại. Khi mình nghèo thì mình mong mình được có giàu, khi mình không có điều kiện thì mong có địa vị, khi mình sống trong này thì mình không thích muốn sống chỗ khác. Khi mà những người thân của mình không tốt thì mình không chơi với những người tốt. Và trong sự mong mỏi đó, nó dễ gắn một cái gì là tôi có gắn một cái ý niệm là à mình được cái đó rồi mình sẽ không muốn nữa, không đòi hỏi nữa, không phải vậy. Nếu mình được những thứ đó thì muốn tiếp tục, muốn tiếp tục. Tôi là một Phật tử, và anh Phật tử đó anh nói với chúng tôi một điều là con biết rằng ba má rất thương con, nhưng mà sao con có cảm tình là ba má tạo cho con áp lực quá. Hồi con còn là tuổi 17 tuổi thì ba má sẽ rất cần mình. Ba má cũng không mong mỗi điều gì hết, chỉ mong cho con lớn lên trong điện mà nó không vui thì. Rồi con lớn lên trong nhà, con có bè bạn vui, con có thể du đảng, đi học về, mọi việc cuộc sống như ba má muốn. Thì sau đó ba má muốn con phải ra trường, học hành có bằng cấp, thì con cũng gắng. Học bằng cấp xong thì ba má muốn thì con phải có công việc làm tốt, để muốn có gia đình, rồi có gia đình rồi ba má muốn cái này cái kia. Và con cảm thấy hình như là con rất thương ba má, mà biết ba má thương con. Nhưng mà những điều ba má muốn là nó cứ kéo dài từ cái này qua cái khác, và nó không bao giờ mà con cảm thấy là không biết chịu được, là hết cái áp lực. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được ý kiến, chúng tôi hoàn toàn hiểu được cái tâm trạng này. Tất cả chúng ta không phải như chỉ phỏng với mình, như người chung quanh mình, nhưng mà chúng ta luôn luôn mong một cái gì đó, đợi một cái gì đó, cầu một cái gì đó, và đó là hành trình bất tận của đời sống. Nhưng có lúc chúng ta phải vui vẻ rồi lại đi dậy trần, có bao nhiêu thì cũng không đủ, đi tới đâu rồi cũng phải tiếp tục đi, có làm được cái gì rồi cũng tiếp tục làm. Trong cuộc sống nó là một sự xô đẩy, một phương trời vô địch, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Chúng ta thấy như thế này, nếu tôi ngồi ở với mọi người này, một trong những điều mà người nhận ra đó là văn hạ, đó là khác hại, đó là nguyên nhân của tất cả sự đau khổ, đó là chứng bệnh trầm kha của chúng ta. Cái chứng bệnh đó là không bao giờ có thể thỏa mãn với hiện tại, không bao giờ sống trọn vẹn với hiện tại, không bao giờ sống được bằng lòng với cái mà mình có, mà mình luôn luôn đi truy tìm, luôn luôn kỳ vọng, luôn luôn vững mắt. Thì cái đó là nguyên nhân sinh khổ. Và từ cái nguyên nhân sinh khổ đó, đúng gì thấy sinh tiếp theo như cái gì lễ thứ ba, sự thật thứ ba, Đức Phật ngày nay thế nào, thế nào là sự diệt khổ. Sự diệt khổ tức là chấm dứt khác hại, chấm dứt cái tanh hà, chấm dứt cái khao khát mà nãy giờ chúng ta nói, nãy giờ chúng ta nói là một cuộc sống không bao giờ bằng lòng, không bao giờ có thể sống trọn với vẹn với hiện tại, không bao giờ mà yêu một chỗ. Thì khi nào mà nó có được những điều thì thật sự hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc, hạnh phúc chân thực. Nhưng nếu mà khi nào chúng ta khác nước mà mình cứ mong được uống nước khỏi, uống từ ly này sang ly khác, và khi nào còn thì không còn, thì mới thật sự là hạnh phúc. Thì ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng khi đề cập đến di khổ là niết bàn, mà khi nào mà mình chứng niết bàn mình mới thấy được cái việc đấy không phải vậy. Tất nhiên là việc đấy là niết bàn, niết bàn được sao được rốt ráo, nhưng mà việc đấy cũng có thể được quán chiếu ngay trong hiện tại bởi hành giả, đó là sự chấp nhận khác hẳn. Một người tu tập và buổi sáng cứ đi ngồi trong một giờ đồng hồ, nhìn vào hơi thở, nhìn vào trong tâm, nhìn vào cái gì đã xảy ra ở trong tâm của mình, mà lúc đó mình cũng cần phải mong cần mình phải có cái gì đó, mình phải mua cái gì đó, hôm nay mình phải đi tìm cái gì đó. Thì những giờ phút đó chúng ta gọi là những giờ của thanh thản. Ở trong sự thanh thản đó cũng cho chúng ta hiểu được tạm thời nó có mặt của khác ái, và trong sự có mặt của khác ái đó nó cho chúng ta cánh cửa sự tịch tịnh. Mười điểm này nó khó, có nhiều người tu tập không nhận ra những điểm này, nên khi họ hành thiền, họ cũng đem cái tâm ra cái cách ấy đó vào ngay trong việc họ đang ngồi thì cái tâm ra đó là gì? Là mình mong cho mình như thế này, mình mong cho mình như thế kia. Chúng tôi biết rằng có nhiều hành giả khi mà ngồi thiền thì chỉ đó mong mỏi thôi. À, cái bộ đồ mình ngồi thiền nó phải là kiểu này, cái tòa cổ mình ngồi nó phải là kiểu kia, cái am thức mình hành thiền nó phải là kiểu đó. Mà khi khi mình ngồi xuống thì mình đã đòi hỏi rằng mình vừa ngồi thiền, mới vừa ngồi thiền, mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Cái mà đưa ra một cái dự phỏng về một cái chân dung của mình phải như thế này, phải như thế kia, nó cũng là một dấu hiệu của các ai. Trong cái tâm thái của một người tu tập thực sự đó, là một người lắng lặng quan sát, không có đưa ra một cái khuôn, một cái hình ảnh, một cái chân dung mà đòi hỏi rằng mình phải như thế đó. Bởi vì mỗi cái cùng thì tất cả sự đòi hỏi, tất cả sự mong mỏi, tất cả niềm hy vọng nó chỉ là một sản phẩm. Tôi sẽ làm như vậy, mình sẽ làm như vậy, cái tôi sẽ làm như vậy, mình sẽ làm như vậy, thì rốt cuộc nó chỉ là một dấu hiệu của tâm hoa của các ai thôi. Nhiều khi người điểm này á, nó chỉ nằm ở trong căn á, ở trong vùng đôi cả mắt mà chúng ta không thấy. Một người mình nghĩ gì, mình bằng cái ngã chấp nó cũng qua nhiều chút, thua có, tế có. Chúng tôi nói thua là ví dụ như mình mong người ta khen mình, cái đó là thua. Mình mong rằng mình được ăn một bữa ngon, cái đó là thua. Mình mong rằng mình mặc một đồ đẹp, đó là thua. Nhưng mà cái tế đó là gì? Là mình nói rằng mình phải là một người đạo đức, mình phải là một người thanh tịnh, mình phải là một người ngồi thiền thấy được ấm chứng, thấy được pháp vị trong con mình thế này, mình thấy kia. Khi mình đưa ra mình thế này, mình thấy kia thì chúng ta cũng tiếp tục sống bằng cái gì? Bằng cái gì không? Bằng một cách là đưa ra một hình ảnh nào đó mà mình muốn mình sẽ trở thành như vậy. Và ở đó nó cũng còn chi phối bởi bởi các ai. Cho đến khi mà một hành giả mà có khả năng lẳng lặng thanh thản nhìn vào hơi thở của mình và càng sống với cái trực tướng của hơi thở, và hơi thở càng rõ ràng mà chúng ta chỉ nhìn một cách quan thì nó có tạm thời nó vắng mặt. Ví dụ như mình đọc ở trong kinh, khi thở vô mình biết mình thở vô, khi thở ra mình biết mình thở ra, khi thở vô dài biết mình thở vô dài, khi thở ra ngắn biết là thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân thở vô biết rằng mình có thể nhận diện được hơi thở, và với cái ý thức toàn thân của mình thở vô và thở ra của mình an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, tức là hơi thở một cách nhẹ nhàng an tịnh thân hành, thở ra an tịnh tâm hành, sẽ thở vô an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Thì ở đây đó, nó có một cái yếu tính rất là nhỏ khi mà chúng ta nói đến an tịnh thân hành. Thế thì ở đây là hơi thở thì gì? Cái hơi thở mà mình còn điều khiển, hơi thở mà mình còn vật trộn đấy đó, thì lúc đó nó chưa gọi là an tịnh thân hành. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chưa có quen, chưa có thuần thục, nếu như quý vị có một người mới quen, thì khi mới quen chứ, là mình phải đi kẻ, là mình phải tìm cách được thuyết phục. Khi mình đã quen quá rồi mình không cần, thì nó lợi cũng vậy. Khi một hành giả mà chưa có an định được thân hành, tức chưa an định hơi thở, thì mình chưa thở tức tự nhiên, thì mình bắt nó phải thở dài, bắt thở ngắn, không thể khác là thở không tự nhiên. Nhưng mà quý vị khi mà đề cập đến an định tâm hành, tôi sẽ thở vô, an định tâm hành sẽ thở ra, thì ở đây nó lại đưa một ý định khác liên quan đến điều mà chúng ta gọi là như thế mà chúng ta vừa nói. Tâm hành ở đây gọi là tâm quý tất cả hay là sự thuyết phục hay là tiếp tiếp. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình nói rằng mình phải thở một cách tự nhiên, mình phải kiên định, mình phải thế này, mình phải thế kia, thay vì mình chỉ quan sát, chỉ chánh niệm, hay là chỉ giữ một sự chú ý đơn thuần. Công việc của mình không phải là đòi hỏi, mà công việc của mình chỉ là đơn giản là quan sát nghệ thuật. Chúng tôi đang ở trong căn phòng mà có nhiều sách, cái tư duy của chùa thì mình chúng tôi nhớ có một vài lần khi mà chúng tôi dọn cái tư duy này, có những Phật tử ở xuống chùa, nhưng mà chúng tôi giờ họ làm đó là tạm thời thì quý vị không cần phân loại, mà quý vị chỉ cần chất sách lên, chất sách lên trên kệ chúng tôi, tại vì sách quá nhiều và chất cho xong để mình chuẩn bị cho ngày Tết. Nhưng những Phật tử họ có cái lão là họ không thể nào làm được như vậy. Cái chuyện đơn giản là thì cũng vì nhờ chất sách lên kệ, họ không làm. Họ đi từng quyển sách, họ lấy từng quyển sách, họ đọc đề tài này, họ suy ra trong quyển sách của mình có chuyện chuyện này, có quyển sách kia, sách nọ, sách của đạo này, đạo kia, truyền thuyết, vân vân và vân vân. Họ mất thời giờ của họ, mất thời giờ của mình. Và chúng tôi chỉ nói với quý vị một cách năng lượng rất là quý vị chỉ cần chất sách lên trên kệ rồi cái chuyện phân loại chúng ta sẽ làm sao, nó cũng là được. Họ làm được, không có khả năng gì, họ chắc chắn một cái đơn giản như vậy. Mà người thấy một đống sách thì lượng quý thầy lượng quý thầy. Thì tương tự như vậy, khi một hành giả ngồi thiền đó, không thể chú ý đơn thuần được, không thể có cái chánh niệm là à nhìn hơi thở vào biết thì thở vào, hơi thở ra thì biết thở ra. Thế tôi gọi là không có an định về tâm hành. Cho đến khi nào một hành giả mà có được cái khả năng chú ý đơn thuần, mà ở trong cái tự phục ý thức tinh thì chỉ muốn gọi là an tịnh tâm hành này, là không có kế cầu, không có mong mỏi, mà chỉ chú ý và hướng sự chú ý và hơi thở. Nó là sao thì chẳng biết như vậy, nó dài thì biết hơi thở dài, ngắn thì biết hơi thở ngắn, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra. Cái đó và tạm thời mình sống với sự tâm tưởng. Và nếu một hành giả mà quán về tứ lý thì ngay lúc đó thì sẽ thế nào là sự khác biệt giữa tập lý và diệt lý. Tập lý tức là sự khao khát không thỏa mãn, diệt lý là sự vắng mặt của sự khao khát đó, vắng mặt của sự truy cầu đó. Hai cái đó nó nằm ở trong căn tích. Bởi vì có nhiều người hỏi là tại sao sao cái tập lễ nữa đến việc đấy thì nó dễ chịu rồi. Tại vì Phật dạy rằng khác ái chính là nguyên nhân của sự đau khổ, và chống với khác ái chính là sự diệt khổ. Và sau đó này nói về hành trình dẫn đến sự diệt khổ, để làm thế nào mà mình có thể chữa được cái căn bệnh mà muốn cái này mong cái kia, thì mình phải bắt tay vào việc, mình phải làm một cái gì đó. Chúng tôi gặp rất là nhiều người ở Việt Nam sang bên Mỹ. Ở trong giai đoạn đầu tiên, thưa quý vị, những vị này không có tập trung làm cái gì hết, tại vì những vị này có rất là nhiều cái mơ ước. Mơ ước là mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, mình sẽ mua nhà, rồi mình sẽ đi tìm có việc làm, rồi mình sẽ giúp cho những người Việt Nam, rồi về già mình sẽ chương trình. Thậm chí là người đó vẽ ra cả một cái tương lai. Nhưng mà chúng tôi nói đó là chỉ là vẽ vời thôi. Tại vì sao? Lúc họ còn đang sống ở trong giai đoạn mình mệt mỏi. Nhưng mà khi mà nó bắt tay vào việc rồi, ví dụ như họ đã đi học, họ đã bắt đầu có công ăn việc làm, họ đã có điều phải lo, có cuộc sống nhiều bản người khác nữa, mà họ đã bắt đầu bắt tay vào công việc rồi, thì dần dà những cái việc mộng nó lại rắn động đi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ngồi mơ mộng hoài thì lấy đâu mà mình làm việc, mình bắt tay vào việc. Quý vị cứ tưởng tượng khi mình hành động đó thì mình mất bất kỳ những cái mơ mộng. Người Phật tử đó mà hay cãi vã với nhau về pháp này cao pháp kia thấp, mình tu pháp này là giải thoát thế này giải thoát thế kia, thì những người bằng người như vậy thì là những người không làm gì hết. Tức là chúng tôi nói nhiều những gì không có tin, nhưng mà cái người mà biết hành động, biết bắt tay vào việc đó, thì người đó lại tập trung vào công việc nhiều hơn. Còn những người mà không làm cái gì hết đó, thì người đó hay bàn cái chuyện buồn trên trời gì đó. Tại vì sao vậy? Là tại vì họ chỉ bắt tay vào việc. Và khi mà chúng ta đề cập đến nhiệt đế và hành trình chẳng đến sự diệt khổ, hành trình chẳng đến sự diệt khổ đó, thì chúng ta thấy Phật thầy dạy rằng đây là tỉnh kiến, đây là tỉnh tư duy, tỉnh ngữ, tỉnh nghiệp, tỉnh mạng, tỉnh đường, tỉnh đến, tỉnh đến, tỉnh đến. Mà khi hành giả bắt đầu để có thể tu tập bắt cái đạo, thì ngay lúc đó mình thấy rằng cái sự truy cầu, sự mơ mộng, sự đòi hỏi, sự khao khát, nó lắng dịu đi rất là nhiều. Dĩ nhiên là nó phải lắng dịu liền đó. Nhưng mà đã bắt tay vào việc rồi, thì tương đối mà nói, chúng ta tiếp xúc với thực tế nhiều. Khi tiếp xúc với thực tại nhiều hơn, thì chúng ta xóa đi những cái ảo giác của cuộc sống nhiều hơn. Một người nào mà đã ngồi xuống để tu tập chánh niệm, chánh định tấn, chánh định rồi, thì quý vị thấy đó, mình không có thời giờ để ngồi đó mình giật mộng đó, không có thời giờ đó mơ mộng hảo huyền. Bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà mình có làm việc, mình có nhận được, mình có thực sự là mắc tay làm việc, thì chúng ta có thể điều chỉnh lại, giảm bớt đi những cái mơ ước xa vời. Và đôi khi nó là một cái thực hiện rất là tốt cho cuộc sống. Từ nãy giờ chúng ta nói về sự khổ, nói về nhân sinh khổ, nói về sự duy khổ, và nói về sự khổ đường, những cái gì khổ. Bây giờ chúng ta nói đến 12 chuyện. Cuộc sống thì nó có nhiều giai đoạn. Thế mà trước khi mà chúng ta nói đến những giai đoạn này, thì chúng ta hãy nói đến khi mình nhìn thấy một sự vật, thì mình nhận thức mình nên làm gì vậy? Ví dụ như có Phật tử nấu ăn, quý vị thấy bột nên, hay là quý vị thấy bột nên, quý vị là mình biết công dụng nó này, hay là quý vị làm việc ở trong một cái công sở, khi mà người ta đưa thôi đến, nhìn thấy cái hóa đơn, nhìn thấy giấy tờ, mình biết mình nên làm cái gì vậy đó. Nhìn thấy một sự việc mà biết phải làm gì thì tương đối là mình khác, tương đối là mình tinh tế chứ. Còn nhìn thấy mà thấy nó lộn rộn, một cái đống rối bời bời đó, có nghĩa là mình chỉ biết công việc của mình. Thì tương tự như vậy, đối với bốn diệu đế, bốn sự thật đó, đây là khổ. Thì mình phải biết khổ mình làm gì đó. Mình biết rằng khổ cần được nhận thức, càng nhận thức rõ cái khổ đó, thì chúng ta mới cần có thực tại được. Hồi nãy chúng ta nói cái gì, nhiều khi mình có nhắc chính mình là một cái người rất thân của mình mà họ chịu ở với mình, họ đi xa, mình nói rằng, còn đây chính là khổ, thương phải xa. Một cái người mà ở gần mình mà không thích, không muốn họ ở gần mà họ vẫn ở gần mình, đây là khổ. Ghét phải gần. Mình muốn là làm được cái gì đó, có được cái gì đó mà không được như ý. Ví dụ như là, mình mua được, mình muốn mua món đồ đó về, mong là xài được như vậy, nhưng mà về nó lại không xúc giống như mình mong đợi. Đây là mối công việc là khổ. Khổ cần phải được ý thức. Nếu chúng ta nhận thức được cái khổ thường xuyên trong cuộc sống thì nó có vô số điều chúng ta nhận thức được. Thế còn khổ nhất nhiều hơn những việc sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, mối công việc là khổ, chấp thủ năng lượng là khổ, sầu bi khổ, tương lai là khổ. Tất cả những cái đó như là những cái hiện tướng mà có thể nhận thức, khổ lẽ cần được nhận thức. Và nguyên nhân sinh khổ, tức là sự khác ái, đây là nguyên nhân sinh khổ. Và nguyên nhân sinh khổ cần được đoạn diệt. Lúc nào đoạn mà mình ngồi mình mong cái gì đó, ví dụ như là bây giờ mình có buồn áo này, nhưng mà rồi mình mong cái buồn áo đó, mình mong buồn áo đó rồi mong buồn áo khác nhỉ, thì khi mình mong buồn áo khác mình thấy rồi, tại sao mình cũng buồn áo mặc rồi mình lại mong buồn áo khác nhỉ, thì vấn đề ở đây không cần cái nhu cầu, mà vấn đề đây là cái bệnh. Cái bệnh là chúng ta cứ mong tiếp tục. Thì đó là nguyên nhân sinh khổ. Và nguyên nhân sinh khổ đó, mà nếu chúng ta chạy theo nó thì chúng ta khổ nữa, thì chúng ta phải chấm dứt nó. Thì đó, tập lý cần phải được đoạn diệt. Rồi khi mà nó diệt đấy, cái tâm của mình mặn lòng cái hiện tại, sống với hiện tại. Một người mình sống với hiện tại, mình không có truy cầu, không có khao khát, mình không có khổ. Đây là diệt khổ. Và diệt khổ, sự diệt khổ cần được chứng đắc. Mà hành giả cũng biết rõ là mình làm gì để đạt đến trạng thái đó. Đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và sự diệt, và cái con đường dẫn đến diệt khổ cần được hành trì. Cái mình biết. Quý vị thấy rằng từ cái chuyện nhận biết mình làm gì đó, nó qua ba cái công đoạn. Công đoạn đầu tiên là mình nhận ra nó. Công đoạn thứ hai mình biết mình phải làm gì với nó. Và công đoạn thứ ba là mình biết rõ là mình đã có thể đã làm được việc đó. Đây là khổ. Khổ cần được nhận thức. Và khổ đã được nhận thức. Đây là tập đế. Đây là nhân sinh khổ. Nhân sinh khổ cần được đoạn nghiệp, mà nhân sinh cô đã được đoạn nghiệp. Đây là sự diệt khổ, và diệt khổ từng được chứng đắc, và sự diệt khổ đã được chứng đắc. Đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ, và con đường dẫn đến sự diệt khổ cần được hành trì, và con đường dẫn đến sự diệt khổ đã được hành trì. Ở trong trong kinh nói rộng hơn là khổ lý đi qua ba công đoạn của pháp học, pháp hành và pháp thật. Khi mình nói là đây là khổ, cái đó chúng tôi gọi là pháp học. Đây là khổ mà khổ cần được nhận thức. Khi mình nói khổ cần được nhận thức thì chúng ta nói là pháp hành, và khổ đã được nhận thức thì cái đó chúng ta gọi là pháp thật. Đây là tập đế, đó là pháp học. Tập đế cần được đoạn trừ, đó là pháp hành. Và tập đế đã được đoạn trừ gọi là pháp thành. Đây là nhiệt đế, đó là pháp học. Nhiệt đế cần được chứng ngộ, đó là pháp hành. Và nhiệt đế đã được chứng ngộ, đó là pháp thành. Đây là đạo lý, đó là pháp học. Đạo lý cần được hành trì, đó là pháp hành. Và đạo lý đã được hành trì, đó là pháp hành. Bốn đế qua ba công đoạn như vậy thì gọi là ba ung và 12 chuyện. Thưa quý vị, với ba ung và 12 chuyện đó, hành giả có thể không phải chỉ có một lúc hoặc minh họa rõ ràng một cuộc sống, mà hành giả còn biết được một thái độ thích nghi với từng lệnh được một, biết mình nên làm gì và biết mình đã làm gì. Và chúng ta gọi là đó là những điều hệ trọng, đó là những điều mà gọi là lớn chuyện ở trong đời sống hành giả. Hồi nãy chúng tôi có nói với chị là trong đạo Phật nó có một thứ là rất là nguy hại, mà tất cả những người Phật tử mà hiểu đạo cần phải bỏ đi. Đó là rất là nhiều tông phái mà rất nhiều quan niệm cho rằng tứ diệu đế là giới lý thấp. Ở đây chúng ta nghe ngày nay như Sư Lát nói, hành giả tu tập giống như con thuyền ra khơi, và trong cái cảnh giới mênh mông lắm, đó là những kinh như những lời thủy tộc to lớn, thì cũng tương tự như vậy. Trên con đường tu tập thì đây là bốn sự thật, mà với ba luôn là 12 chuyện. Đó là một cảnh giới của những sự kỳ vị, của những điều hệ rộng, của những điều to lớn. Phải ý thức, phải thấy, phải biết, phải cảm nhận, phải tu tập và phải chứng đắc những điều đó. Quan trọng lắm chứ. Chỉ đón thuyết về tứ đế, về con đường tu đạo, được bao nhiêu người hay chuyện, được biết đến cái tôn này, đề cập ở trong bài kinh đầu tiên mà chúng tôi ở trong chuyện pháp luôn, và đã trở thành của đạo Phật siêu thức ở trong 45 năm hoàn pháp của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất bậc đại trí huệ ở trong số đệ tử của Đức Phật, ngài đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, này chưa hiểu giáo lý tứ đế này như là bốn chân của một con tượng, nó là đủ lớn để tất cả những chân của các con vật khác đặt vào trong đó. Thì tương tự như vậy, đây là một giáo lý phổ quát toàn diện nền tảng cho tất cả người dạy của bậc đạo sư. Một hành giả tu tập mà xem thường giáo lý tứ đế, không hiểu giáo lý tứ đế, thì thực sự chúng ta chưa đi vào cái việc lớn của giáo pháp, đây là việc lớn của sự tu tập. Mà không ai chúng ta là vì cái sự xuyên tạc của ngoại đạo, vì cái sự khôn khéo ngoại đạo, và để dẫn dụ người Phật tử ra khỏi cảnh giới đó. Không có một người tu tập nào mà xem nhẹ ở tí tứ đấy, mà gọi là có được những cái tôi kể về cái gì nữa rồi. Bởi vì ở đây chúng ta thấy được là cái ví dụ về chiếc thuyền đặc biệt nói đến là bao nhiêu 12 chuyện, như là những tình huống, như là những loài thủy tộc lớn ở trong đại dương mênh mông. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại là hôm nay chúng ta học về cái ví dụ liên quan đến đặc tính của chiếc thuyền. Và ở đây có ba đặc tính đề cập. Thì hành giả tu tập như một chiếc thuyền, cái đặc tính đầu tiên đó là đặc tính kết hợp của nhiều yếu tố như là một hệ thống. Giống chiếc thuyền được đóng thành là bởi nhiều thanh gỗ, nó có độ bền và nó có độ nhẹ, nó có độ thích nghi. Người ta phải sử dụng nhiều thứ cho tùy độ cơ phận của gỗ. Thì tương tự như vậy, hành giả không nên hiểu rằng mình chỉ làm một thứ, chỉ cần một cách mình có thể đạt được tất cả. Và chúng ta nhắc đi nhắc lại là khi mà nói về bát chánh đạo thì đây là thánh đạo tám này, nói về thức giác chi đây là bảy chi phần của giác ngộ, và nói về cả cuộc hành trình thì Phật đề cập đến 37 pháp trợ đạo, ở trong đó có tứ chánh cần, tứ duy ý thức, tứ diệu xứ, ngũ căn ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Nói cách khác là một hệ thống, là một tổng hợp của nhiều yếu tố, chứ không nên nghĩ rằng mình bị bệnh gì đó mình chỉ cần cái lá cây mình ăn vậy là xong là hết. Chúng ta cần cần hiểu rõ về điều đó. Yếu tố thứ hai biết thuyền là Đức Phật ngài đặc biệt dạy chúng ta là vì sao luôn hay là người tu tập phải chuẩn bị tinh thần đối với những chi phối nội tại như ngoại tại, đối với khen chê vui khổ đặc thất vinh nhục, đối với cái được và cái không được, đối với tán thán và được chỉ trích, đối với thăng trầm cuộc sống. Và thật ra trong cái giới tu tập nó có nhiều cảm ứng, cái cảm xúc nó làm cho chúng ta dễ bị chao đảo. Một người phật tử đi chùa đó thì cũng nên ý thức như vậy. Không phải mình vào chùa là mình tìm sự bình yên, mà mình thấy được rằng ở đó có luôn luôn có nhiều vấn đề mà phải chuẩn bị tinh thần. Như là một người đi biển thì phải chuẩn bị để đứng đầu cái sóng to gió lớn. Và sau cùng ở trong ví dụ thứ ba mà chúng ta đề cập đến là tu tập, có nghĩa là chúng ta phải tìm thấy được những cái pháp và những pháp có tối trọng, những pháp quan yếu, những pháp đó đóng một vai trò vô cùng hệ trọng đối với sự tu tập của mình. Ở đây chúng ta nói đến tứ đế và cái nhìn của ba luân và 12 chuyện, và cái ba điều đó chúng ta gọi là qua ba cái công đoạn học hành pháp thành đều có thể nhận thức, nhận diện, tìm được ở trong sự tu tập. Như là một người ra khơi đi vào cảnh giới của đại dương mênh mông, tôi thấy có thể nhiều thấy được nhiều loại tình nhân to lớn, thì cũng tương tự như vậy. Tứ diệu đế đúng sự thật có thể giải thích là bao nhiêu người hay chuyện có thể tìm thấy trong sự tu học của hành giả. Đó là ba cái ví dụ về đặc tính của chiếc thuyền, ba đặc tính về ví dụ của chiếc thuyền và chúng ta đề cập đến ngày hôm nay. Và thứ hai thì chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị một vài ý nghĩa về ba điều này. Bây giờ thì chúng ta kết thúc bài giảng ở tại đây và để bước vào phần thảo luận của chương trình. Quý vị có nghĩ cho chúng tôi một chút thấy có sự tỏ nó đang sự tỏ tự xíu. Bây giờ chúng ta có những sự tỏ và hy vọng mất có thể thêm một vài gì khác ở trong tham gia chương trình thảo luận. Trước hết thì xin chúng tôi tỏ pháp đặc có biết sự tăng có có mặt ở trước máy không? Xin bận mà, xin bận có thể trả lời câu hỏi lượng duy nhất. Thế thôi. Chúng ta hôm nay chúng ta nói về hành giả tu tập dựa trên những đặc tính chiếc thuyền. Thì có nhiều người nói rằng sự chuẩn bị tinh thần, chúng ta gọi là gọi chuẩn bị tinh thần, tức là mình tu thì mình phải có lời khen tiếng chê, mình tu phải có vui khổ. Mình chuẩn bị trước thì khi mình gặp nó thì mình sẽ không có bị dao động nhiều. Nhưng mà cũng có những người mà nói rằng mình chuẩn bị gì hết, mình chuẩn bị tinh thần nhiều quá thì mình sẽ sợ và không làm gì hết. Những người mà làm thì cứ làm thôi, mà đừng có chuẩn bị gì hết, xem vậy mọi người đó lại đi sung sẻ hơn. Thì theo thì rõ có đang nghĩ là đối với những xấu động, đối với những chi phối của đời sống, mình cũng nên biết trước, nên có cái viễn kiến, nên có sự chuẩn bị, hay là chúng ta không nên có sự chuẩn bị thì cái nào nó có lợi cho hành giả tu tập hơn? Cái định thì tâm ra.
Trong những câu hỏi của chúng ta đó thì nếu một người mà đang chuẩn bị cái tư tưởng để đón nhận bên ngoài thì sao không nghĩ rằng một người mà nếu mà biết được thắng mọi cái đời nhưng mà được lại mất lại thì một chuyện treo mặt che khổ và vui đó thì thắng mọi cái đời này thì luôn luôn lúc nào cũng gặp cái chi kiến người ta, có nghĩa là do người ta nhận thấy là đúng người ta nói là nghe, nhận không đúng là kê. Thì thường thường là Phật tử đó là cái gì đời cũng được. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta phải như thế nào? Thì các con nghĩ là cái người Phật tử thì phải định lấy cái gì? Bây giờ mình làm cái điều đó đó đúng, người ta chê thì cái kể người ta, làm điều đúng người ta khen thì ghi nhận người ta khen. Tại bình thường quý vị biết rằng nó đối với người Phật tử đó, luôn cả bây giờ đó, khi tao mà chúng ta cũng phải có nhiều chùa đó. Thì bữa nay thì như vậy, mai thì khác. Chúng ta thấy cũng rất là nhiều người biết chùa, ví dụ như bữa nay thì không cái gì ăn cũng được, rồi mai ăn chay, rồi mai hai gì cũng được, mốt ăn chay. Chúng tôi thấy như vậy thì giống như người ta nói gì thì mình chạy cái đó. Chứ không phải là mình tin vào cái nghiệp, mà hành động của nghiệp. Như vậy thì rất là thất bại. Còn bây giờ mình tu rồi, người ta khen mình thì mình thôi mình coi cái nghiệp thân khẩu ý của mình có gì khác hay không. Nếu có thì mình vừa đặt khen cũng không làm. Còn khi mà mình người ta chê mình, nhưng mà mình thấy đối với nghiệp thân khẩu ý là không có gì lỗi lầm, người ta phải chê mình cũng không làm. Thật ra chúng ta thấy rằng cái người mà sống chuẩn bị là chuẩn bị á, thì mình phải chuẩn bị như thế nào? Rồi phải tin những lời dạy của Đức Phật về nghiệp, mình chuẩn bị cho mình có một cái hành động của thân khẩu ý tốt đẹp. Còn khi mà người ta đó nghĩ là người ta khen chê là cái chuyện của người ta thôi. Thì bây giờ mình nói đến cái người, ví dụ như giờ cái người mà mình tu tập đó, thì chắc chắn mình sẽ trải qua những sự khó khăn. Không có người nào mà không có sự khó khăn, nhưng mà mình thì biết được cái lời dạy của Đức Phật, tin vào Đức Phật thầy dạy về cái nghiệp thân khẩu ý, nên mình cứ căn cứ, bởi vì mình kia cái nghiệp quá khứ mình nó nặng nề, bây giờ mình cũng phải tu, mình cũng phải nỗ lực mình tu. dù là mình tu cái phương pháp nó có thể ví dụ giờ chúng ta thấy có nhiều những người tu đó, ví dụ như giờ theo phong trào, ví dụ như là rất là nhiều cái điều như là người ta coi sao thì mình coi sao, người ta cầu an nhân cớ thì mình cầu an nhân cớ, mình chạy theo người ta. Như vậy thì nhiều khi mình thấy rằng nha, nếu mà mình không có một cái tinh thần, mình cũng như tinh thần mình tin mình được tin những cái chuyện đã làm không phù hợp, dù nó như thế nào cũng không làm, dù cái lợi ích như thế nào cũng không làm, vì cái lợi ích đó nó là cái tài lợi nó có như vậy nhưng mà nó không phù hợp với đời sống của chúng ta, thành ra mình cũng không không vì vậy như người ta mà không thấy cái lợi ích hoặc là gì người ta đồng ý mà mình làm cái gì đó. Còn nếu mà nói về cái điều mà mình thấy rằng nếu mà cái việc đó đối với mình nó có khó khăn nhưng mà mình cũng chấp nhận, mình chấp nhận vì mình thấy rằng nếu quá khứ mình có tạo phước thì nó phước nó vẫn đổ tâm cho mình, nếu quá khứ mình có phước thì giờ có chạy theo cái điều đó nó cũng không có phù hợp thì thành ra sự gây rứt trong lòng thì mình thích mình tôn tâm mục đích của mình để được thuận lợi trong vấn đề về phương pháp mặt của mình. Khi mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ có một cái tinh thần mình tin tưởng vào cái con đường giác ngộ của mình, tin tưởng vào cái sự giác ngộ của mình. Và như vậy thì nó sẽ tốt cho cái tu tập của mình. Tại bình thường mình chỉ thấy là Đức Phật cũng giải rất nhiều, mà khi nào mình ở trong xứ nào đó mình tu tập tiến bộ là mình có bốn món nhiệm vụ mà nó phù hợp thì mình nên ở. Còn nếu chỗ nào ở mà nó khó khăn về cái bốn món nhiệm vụ của mình thuận lợi cho mình tu tập cũng là được, thì mục đích của mình tu hành để thuận lợi tu tập để làm việc chấm dứt luân hồi. Thì cũng như vậy, nếu mình nói đến một người mà tu chuẩn bị cái tinh thần của mình bước, bởi vì mình chưa có gì thấy cũng như là ngày mang các cái giá mà ngày tu nó có lý xá không tự tu nó có lý xá mà trên xuất gia đó, ngày mang các cái giá nát có nói là cũng xuất gia rất là khó khăn, cũng nghĩa là phải đi xuất thực mà sống, cũng phải ngủ một mình, phải ngồi thiền, phải đi kinh hành, phải học Phật pháp rồi đời sống ăn một ngày bữa được. Nhưng mà dù là ngày mà các chị cho nó nói như vậy, nhưng mà công tử Tô Lê Giá, công tử Tô Ná Tô Lý Giá vẫn quyết định xuất gia, vẫn cách nhận lời trong xuất gia dù khó khăn. Thì cũng như vậy, nếu mà nói đến mình có chuẩn bị một cái tinh thần dân thân vào tu tập đó, ta có nhiều sự khó khăn. Như vậy thì mình phải chấp nhận, mình chấp nhận như vậy thì cái mảnh lực tâm của mình gọi là người có cái tâm lực mạnh mẽ đó mới có. Còn nếu mà mình không có chuẩn bị thì mình gặp những khó khăn đó sẽ mỗi lần và mình phải trở lại để sống của mình chuyện gì. Thành ra chúng ta thấy sống nếu mà tinh thần của người mà xuất gia mà có chuẩn bị đó, mình thấy giống như bây giờ mình nói một cái người mà muốn đi làm thuê là mướn hay là chỉ có khóa mình và chuẩn bị trước mặt tập trước thì mình đã bọc giá thì cái chuyện này nó không làm tỏng. Còn nếu mà mình muốn đi làm mà mình không có quân giác nữa, mình không có tập trước đó, mình tới công việc làm là không có toàn vẹn công việc để mình nhận tiền, thì chúng ta cứ nghĩ như là cái bọc giá nó cũng vậy, hay là cái nghề nghiệp nào cũng có sự chuẩn bị và chữ lượng thì họ ra họ làm thành công. Thì đối với sự tu tập cũng vậy, gì cái vị tu tập nó cũng phải có chuẩn bị tinh thần, bước vào đường tu có rất là nhiều cái sự khổ luyện, nhưng mà mình phải chấp nhận cái việc mục đích mình giải thoát luôn rồi. Thành ra khi mình có chuẩn bị như vậy đó thì mình bước vào là tu nó có cô là có buồn tẻ hoặc có tiếng khốn đó, có này cái nọ thì có bị nhạo báng chê cười thì cũng có nỗ lực để vượt qua. Còn nếu mình không có chuẩn bị đó thì mình gặp người ta nói nó khen nó chê thì mình dễ kích động và mình dễ vui buồn, và hễ khi vậy thì cái tâm định tĩnh của mình cũng có, mình rất là dễ xu hướng. Về những cái người tu tập như vậy thì trong thời kỳ nào cũng có nên chúng ta thấy sự tu tập nó cũng có cái hạng người có chuẩn bị, hạng người không có chuẩn bị, hoặc là người tu tập mà có chuẩn bị thì có cái tình hướng chính đáng. Để người mà không có chuẩn bị thì thường thường có tình hướng cũng dễ tình hướng và dễ lôi kéo. Thì hoặc là có nhiều khi mình suy nghĩ đó, nếu mà mình chuẩn bị nó chính đáng đó, nó phù hợp đó, nên Đức Phật này cũng nói cái sự chi tâm thứ tư là có, mình nên có, và cái sự chi tâm thứ tư là không nên có thì mình không nên có. như vậy thì cũng như vậy, mà nếu mà mình chuẩn bị sự tu tập, mình suy nghĩ chuẩn bị đó mà nó đúng thì nó mang lại cho mình cái sự yên ổn. Còn nếu mà mình suy nghĩ mà cái sự chuẩn bị của mình mà nó suy nghĩ nó quá diễn dông hay nó quá trở thành một cái gì nó mình suy nghĩ mà nó khá khổ sở đó, mình suy nghĩ nó làm gì không được đó, thì bao nhiêu khi nó cũng làm cho mình từng bước những gì. À, nên Đức Phật này nói cái người suy nghĩ mà chúng ta ví dụ chúng ta nói ví dụ như có một người là sợ ma, các chúng ta nói là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Thì cái câu đó nó có tính phù hợp là gì? Nếu mình chết mình không có giải thoát, mình sanh làm những loại tiên nhân, mà tiên nhân người ta gọi là ma. À, như vậy thì sanh làm những loại tiên nhân người ta không biết, người ta gọi là ma, thì mình cũng còn luôn còn chưa giải thoát, mình chưa thành A-la-hán thì mình cũng sẽ luôn còn trở lại, mình cũng sẽ sanh vào cảnh đó sau khi chết. Như vậy mình làm những điều đó là mình có cái sự chuẩn bị mà nó phù hợp lên cái tư tưởng mình không không khủng hoảng. À, còn khi mà mình suy nghĩ mà làm cho mình khủng hoảng thì mình giống như mình bị điên đảo tưởng, cái tâm điên đảo, tưởng mình điên đảo là cho mình dệt ra những cái điều đó nó kinh khủng quá đi, thành thành ra mình nói mình không có khả năng, mình không có khả năng nên cũng tập, thì nó cũng có cái hiện tượng đó đối với người suy nghĩ nó quá mức độ nó làm cho mình nghĩ mình phải làm như thế này như thế kia đó, mình phải đạt được mục đích này chứ mà đạt mục đích kia thì chúng không được như ý mà chúng như vậy đó, thì mình bị thất vọng, thì nó cũng đồng tính như một điều không nên có. Đó là cái suy nghĩ nó vượt quá cái tầm giới, vượt quá sự thấp đó, nó sẽ làm cho mình rối loạn, nó cũng là suy nghĩ. Thì chúng ta thấy hai là suy nghĩ nào mà cái sự chuẩn bị nào mà chuẩn bị đúng và nó phù hợp đó thì nó sẽ tốt. Cái sự chuẩn bị nào mà đúng, cái nghĩ là đúng thì nó phù hợp, nó sẽ tốt. Nếu mà cái sự chuẩn bị là cái nghĩ mà nó quá mức độ, nó sẽ làm cho mình cảm thấy như luôn tục, cảm thấy mình không thể nào được, nó cũng đồng kết cái suy nghĩ tai nạn. Thành ra chúng ta phân biệt là cái sự suy nghĩ có phù hợp hay không phù hợp. Và nó chuẩn bị như vậy là chuẩn bị đúng hay là chuẩn bị không đúng, nó cũng phải có cái suy nghĩ như vậy. Hoặc là mình đem cái tư tưởng đó mình trao đổi với những bậc trưởng lão hoặc là những người có kinh nghiệm thì họ chỉ giúp cho mình. Còn nếu mà mình chuẩn bị hay suy nghĩ đó nó thì khi nó phù hợp thì nó bị nhiễm dông, là tưởng biên đạo thì nó tâm mình suy nghĩ biên đạo mình cũng ra cái chuyển tự biên đạo được. Thì ở trong câu hỏi từ vợ thì cô xin trả lời như vậy, không có gì mà chúng ta đổ phút thêm ạ.
Sở thú thị trường sự kiện phong cách. Và khi tôi biết thật thì nghĩa tôi tự ưu là không quý vị có nghe chúng tôi được không? Xin lỗi quý vị, dạ vâng. Tiếp theo cái tình nữa, sự tạo tự siêu. Mà sự tạo tự siêu, cái tình như vậy, thì trả lời cho cô thông lực thứ hai. Là có thể chăng tất cả tạo pháp đều là tâm thứ dự đế.
nghe được không? Alo. Alo. À, có thật trong tất cả Phật pháp đều nằm trong một cái gì đấy. Nếu mà mình biết được thì mình sẽ phân ra từng phần rồi mình sẽ cắt cáo. Ví dụ như nói đến khổ đế, khổ là gì? Khổ của danh sắc. Và khi có danh sắc thì mình có khổ thân nè, khổ già, danh sắc khổ bệnh nè, khổ chết nè. Rồi có danh sắc thì có người thương của mình mất đi, người ghét mình gặp mặt, rồi mình còn muốn như vậy không được. Rồi hoặc là cái khổ của cái ngủ của mình nè. Thì khi mình hiểu được như vậy, mình thấy khổ đế có thật. Khổ đế là có thật. Bởi vì ai trên đời này trăm năm không có sanh ra, rồi không có bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi cái người thương, người thân của mình á, cha mẹ ông bà, người yêu, con cái của mình chết đi. Tức là người thương của ta, người yêu bây giờ mình những điều có sợ nhiều. Trong làm ăn có người cạnh tranh, người nói xấu, chiên tạc. Đó, những người làm ăn khổ lụy về thời tiết, đường đi, rồi nghề nghiệp, rồi độc tố hoặc là nguy hại về cái nghề nghiệp đó mang lại cái sự nguy hại cho mình. Thì khi mình hiểu như vậy mình thấy hạnh khổ có thật. Thì tập đấy là gì? Lòng tham đưa chúng ta đi tầm cầu. Nên cái lòng tham đó nó là cái tập đấy. Rồi đưa đến cái khổ luân hồi mình phải chịu đựng. Rồi đạo đế là bác chi đạo hay là nói sao vậy, tổng bồ đề tự đạo. Diệt giới là niết bàn, niết bàn là sự chấm dứt luân hồi. Như vậy là tứ diệu đế này là trùm tất cả, dù các pháp nào thì Phật ngài đã nói mình tập nhiều nhân viên. Như mà ngài nói vô minh và hành nhân quá khứ tất chính tập một nhật phúc thọ, rồi thọ ái khủng khủ, hiện tại về khủng khủ tương lai. Thì Đức Phật thầy có nói đến những cái đó thì mình thấy rằng có nhân quả, có từng mất tích như vậy thì nó cũng giống như ở trong đây. Đức Phật thầy nói về khổ đế là khổ luân hồi, tập đế là lòng tham, bây giờ thì thọ ái và vô minh là phiền não luân hồi, thì luân hồi ngũ và hành. Thì khi mình phân biệt nó từng phần như vậy thì mình thấy cái tập đế đó là cái mầm mống luân hồi, mà cái tập đế này có do phiền não có luân hồi, ngũ và hành là luân hồi đến thức chính pháp luật nhập niết bàn, thì cái đó là quả luân hồi. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy là cái nguồn giới tập diễn viên á, phân tâm tính tế nó cũng đúng sự thật. Nếu mình diệt từ cái vòng luân hồi đó phải con đạo đế, nếu mà mình hết luân hồi là phải diệt rẽ niết bàn. Thì khi mình thấy như vậy thì mình cũng thấy chính xác. Hay là nói đến 24 duyên, nhân duyên, cảnh duyên, nghiệp duyên, dị tục duyên, từ duyên, đạo duyên, quả duyên, thường cận duyên duyên. Thì mình cũng thấy Đức Phật cũng phân biệt ra những cái thói quen, thường cận duyên duyên thì có những thiện và những bất thiện. Dị thần nghiệp duyên là cái nghiệp dị thời do tam quải dị tục. Thì những điều đó Đức Phật phân biệt thì mình thấy cũng là nằm trong tứ đế thôi. Thì lúc bây giờ mình thấy thật sự là tứ đế là bao trùm tất cả. Dù là ai có nói gì đó mình thấy nếu mà đạo đế là bát chi đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, thực về tài phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thực về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thực về định thân. Thì dù người ta có nói gì thì mình thấy bát chi đạo cũng có như vậy, thì là cũng có đạo đế đó là thứ gì đấy. Tu tập cái này để thành Phật là gì, đấy là biết vào thích tìm nào thì mình thấy rằng nó thật sự như vậy. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng nó thật sự tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều nằm trong tứ đế hết. Nên Đức Phật này cái chữ Phật là giác ngộ tứ đế, nên cái từ Phật là giác ngộ tứ đế. Nên khi chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị mà thành Phật á, thì ngày giác ngộ tứ đế và ngày đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết mới, nên Phật là cái từ Phật như vậy đó. Thế Tôn là cái Đức Phật là cao thượng hơn tất cả. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự đó thì tất cả các pháp của Đức Phật trong kinh Trung Bộ cũng nói tứ đế nó giống như kiểu dấu chân do vậy đó. Tất cả những cái dấu chân khác đó, bỏ đi chân do gì được đó. thì tứ tứ giới nó giống như cái do là giống tinh lớn nhất của các loại tốt, thì dù là giống tinh tứ tử nó cũng còn thì đeo thì cũng bỏ vào cái tinh do nó cũng nằm trong đó hết. Thì cũng như vậy tứ giới là cái giống lý đó bao trùm tất cả. Thì trong câu đó thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con thấy tụi mình chưa có tín hiệu rồi, bây giờ thì con xin đến các con học đến chúng ta được chưa?
Sau trong chương trình là sự đồng hành. Bây giờ chúng ta bước qua một cuộc sống tiếp theo và những viết vật thì nó thực sự đã có mặt ở trước máy. Mà chúng ta phải xin hôm nay chúng ta có một cái đặc tính của chiếc thuyền để ví dụ trong ba cái đặc tính. Đó là sự kết hợp của nhiều cái yếu tố trong sự tu tập đối với chiếc thuyền. Nó là bằng nhiều lệnh ổ để tạo thành một cái phương tiện di chuyển. Thì chúng ta cũng chỉ có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể, bởi vì nhiều người cho rằng mình tu, mình chỉ cần tu một pháp, mình chỉ tu một điều gì đó cho mình không cần quan tâm đến những việc khác. Nhưng mà tại sao sự tu học lại là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố là tính quan trọng chúng ta?
Chúng ta không thể nói một bộ phận trong chiếc xe có thể làm cho chiếc xe chạy. Cũng như thế nào thì cái việc tu tập của chúng ta cũng phải kết hợp nhiều yếu tố trong cái phương pháp tu tập. Nếu chúng ta học về ví dụ pháp thì chúng ta sẽ thấy rõ khi mà thiện pháp một tâm thiện mình đã tránh khởi, ở trong đó nó có tương ương duy tâm giữa tất cả, tâm giữa tất cả chân giác và ngũ hổ tương duy, câu tương duy hay nhân mình đã có chân giác hay là chờ các bạn chưa. Chúng ta lấy cái cụ thể như thế này. Trong một cái sát na tâm tu tập thì trong cái sát na tâm thiện đó nó khó thức ra cũng phải là 30 tâm sở, 30 tâm sở của họ. Trong 30 tâm sở đó thì tính tâm sở thuộc về cái sở hữu của tình thấu biến này, rồi niệm, rồi tàm quý, tính niệm tàm quý, đó là những cái là những cái đặc tính của thiền pháp. Nó phải có cái sự hỗ trợ tương ứng với nhau mới thành ra được cái tâm thiền. Đó là những cái chưa kể đến 13 tâm thở thượng tha, trong đó những cái vai trò ví dụ như chánh cần, như chánh định tấn thì là thuộc về thượng cần. Rồi thì chánh định nó thuộc về ekakata, tức là cái sở hữu nhất hành. Chánh tư duy nó thuộc sở hữu tâm. Những cái đó là những cái thuộc tính đó luôn luôn phải có mặt ở trong cái tâm thiền. Như vậy thì ở đây chúng ta nên biết rằng những cái thiền pháp mà chúng ta tu tập phải có sự kết hợp với nhau. Bây giờ nói một cách gọn hơn thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta nói đến ba cái pháp mình gọi là thana dhamma, tức là ba cái yếu tố cơ bản trong cái việc mà tu tập, chúng ta cũng phải kết hợp ba nước là đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Như và thượng thiện sự ngài quá đưa ra một ví dụ về ba người bạn tính cần trí mà đi vào rừng bị lạc. Lúc bây giờ anh tính á, anh luôn luôn là anh có cái sự tin tưởng về cái vị số của mỗi người. Anh khuyên hai anh kia là đừng chớ có quá phương sao lo lắng, hãy bình tĩnh. Chúng ta cần phải biết rằng nếu một cái nhịp số chúng ta không có chết ở rừng thì trước sau chúng ta cũng tìm được đường ra khỏi khu rừng nguy hiểm này. Nghe nói như vậy thì anh cần và anh trí anh mới được an tâm. Thì khi mà được tỉnh táo lại thì anh trí anh dùng cái trí sáng của mình. Anh ta có sáng trí trong cái suy nghĩ, anh ta suy nghĩ là thể một chim nó đi ăn ở hướng nào thì ở hướng đó có cái cây, và cái cây nào chim ăn được thì con người ăn được. Bây giờ đang đói thì đây mình phải đi tìm cái gì ăn trước đã. Thì khi đó anh ta tìm được cái hướng của chim bay đi đến và đi về. Thì lúc đó anh cần cái bệnh cái bản bản tính siêng năng chăm chỉ vượt khó, anh ta mới tình nguyện là để anh ta đi tìm cái trái cây trong rừng theo cái hướng chim đi mà anh tiến để chỉ. Và khi tìm được cái bộ cây đó rồi, anh ta trèo lên, anh ta hái trái đem xuống đem về để ba người cùng ăn ăn từ đỡ đói, rồi mới đi tìm được cái khu rừng ra khỏi khu rừng này an toàn. Thì ở đây chúng gì chúng ta chỉ nói một cách sơ khởi cơ bản thì có cái sự kết hợp giữa đức tin trí tuệ và cái pháp tham thập ba đó cũng là một ví dụ để thì chúng ta biết rằng trong cái việc tu tập là chúng ta phải kết hợp nhiều cái yếu tố. Còn khi mà chúng ta nói về cái sự tu tập ở trong bát chánh đạo đó thì chúng ta nên biết rằng trong cái bài kinh Đại Chúng Thập Kinh đó, Trung Bộ Đức Phật Ngài có nói đến những cái yếu pháp của bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Thì ở đây đó, nhờ có chánh kiến, tức là nhờ có trí tuệ mới phân biệt được cái nào là chánh, cái nào là tà. Rồi khi đã phân biệt được chánh và tà thì giờ có chánh tinh tấn mới có cái sự nỗ lực nhiệt tâm để mà từ bỏ những cái tạp pháp và duy trì những cái chánh pháp, những cái pháp chánh, tức là pháp thiện. Rồi nhờ có cái chánh niệm mới để nuôi được những cái phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy trong trường hợp này cũng có cái sự phối hợp giữa các pháp, giữa các yếu tố thiện pháp với nhau. Cho nên khi ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là tùy theo trường hợp, ví dụ như nấu đến bốn của lượng tâm thì chúng ta tu riêng từng phần, tức là tu tập riêng về âm từ, hay tu tập về âm bi, hoặc tu tập về âm nhĩ, hoặc tu tập tâm tả, là chúng ta tu tập riêng từng phần thì được, nói như thế là được. Nhưng mà chúng ta bảo là tất cả các phương pháp tu tập đều riêng từng phần, không cần phải có sự kết hợp nhiều thiện pháp, thì như vậy đó là chúng ta đã nhầm lẫn. Bởi vì không thể nào mà một chiếc xe mà nó vận hành chạy trên đường mà chỉ nhờ có một bộ phận, sau khi bộ phận đó nghỉ rồi mới đến bộ phận khác, không phải như vậy, mà nó phải có cái sự vận hành đồng loạt. Cái này nó liên quan với cái kia mới có thể chiến được, mới có thể chuyển động chiếc xe. Thì ở đây đó, trong tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập, thì như chúng tôi đã nói là chúng ta kết hợp ít nhất là chúng ta phải có ba pháp, phải có ba yếu tố là tính, cần tình và trí. Nói như vậy đó, chứ kỳ thực thì chúng ta còn thêm nhiều pháp nữa, như chẳng hạn như ngũ quyền, ngũ lực, tính niệm định tuệ. Những cái pháp đó nó phải có cái sự tương quan với nhau thì mới có khiến cho vị hành giả tu tập đạt đến kết quả tốt. Hoặc thì như thất nhất chi nó cũng phải có cái sự kết hợp, bởi vì có niệm nhất chi tức là cái sự ghi nhận với sự tranh nghiệm của danh sách. Lúc bây giờ cảnh pháp giác chi nhờ cái chánh niệm, nhờ chánh niệm ghi nhận nhớ biết cái gì đang tăng đang diệt, lúc đó cảnh pháp chi mới nhận thức được cái này là vô thường, cái gì là vô thường cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó là không, vân vân. Rồi khi mà có chánh niệm, có tỉnh giác như vậy đó, mà muốn duy trì được cái chánh niệm đó là phải có nhờ có cần giác chi. Rồi khi đã có cần giác chi đó, thì lúc bây giờ quý vị, cái yếu tố mà giúp cho cái vị hành giả có thể duy trì được không phải nhờ cần, không phải nhờ có hỷ. Bây giờ chúng ta nói cách khác, ở trong đời sống tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta không có được cái niềm vui của cái sự tu tập ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bỏ cuộc. Tức là làm cái việc gì cũng phải có niềm vui. Một người họ đi buôn, họ cũng có cái niềm vui khi được lãi, được lời. Hay là một người thợ, một nghệ nhân, họ cũng có niềm vui khi mà họ hoàn thành một cái sản phẩm nghệ thuật của họ. Thì như vậy họ có được cái niềm vui, nó không có duy trì được. Cho nên ở đây cái việc tu tập thì giả niệm, khi mà có niệm, có tuệ, có cần, thì lúc có niệm, có niệm giác chi, có trạch pháp giác chi là tuệ, rồi có cần giác chi, rồi bây giờ hỷ giác chi mới thành. Do hỷ giác chi cho nên tâm thân được kinh an, thân tâm được kinh an phải thật tí. Mà thân được kinh an đó, thì tâm mới định tĩnh được. Mà định tĩnh được thì lúc bây giờ cái tuệ nó phát sinh, để mà giữ được cái tâm được về hàng cả tuệ đối với các pháp, thì lúc đó là yếu tố của sự giác ngộ. Nó dựa trên bảy cái pháp này, nó có cái sự kết hợp với nhau. Chúng ta có thể nói nhiều trường hợp lắm. Ở đây Nếu như mà chúng ta nói theo ví dụ pháp đó, thì các cái thuộc tánh mà phối hợp trong một tâm thiện thì trong 25 cái tâm sở tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo, trong đó ít nhất cũng có những cái biện pháp phối hợp, chẳng hạn như là tính niệm tạm quý vô tâm chân và hành xả cương hòa, rồi tỉnh kinh nhu thích nhiệt thích thường chánh, những cái đó nó cũng có sự liên hệ nhau, rồi trí tuệ cũng có sự liên hệ nhau, chỉ ngoại trừ ra ba giới phần và 20 phần, cái đó là rời rạc thôi. Có nghĩa là khi nào mình ta tu tập những giới đó, thì mình sẽ trở giới phần phối hợp, rồi giữ giới ngăn ngừa cái khẩu ác thì mới có cái lưỡng, ngăn ngừa cái nghiệp ác thì mới có cái nghiệp, ngăn ngừa cái sự lưu mạng ác thì mới có nhân mạng. Khi nào tu tập có tâm bi với chúng sanh thì mới có sự bi, khi nào tu tập có cái sự vui thích theo hạnh phúc của chúng sanh thì mới có quả tùy hỷ. Cho nên tâm cái tâm sở chất lượng chính nghĩa chính mạng bi tùy hỷ thì nó rời rạc được. Nhưng mà tất cả 20 cái tâm sở khác, 20 tâm sở tình hảo khác, nó phải có cái sự kết hợp với nhau. Mà trong 20 tâm sở tình hảo đó thì thưa quý vị, mỗi một loại tâm sở đó là một thiện pháp tu tập. Nếu mà để phân tích một cái điều này thì chúng ta có thể ngồi lại mà chúng ta tìm xem những cái pháp môn tu tập như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy ở đó những cái thành tố này không thể thiếu vắng được. Bởi vì thiếu vắng như thế thì nó không tác thành một cái tâm thiện. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái bài học hôm nay giống như là chiếc thiền, nó phải kết hợp nhiều cái mảnh ván để làm thành một chiếc thuyền nước sống ra khơi như thế nào, thì ở đây vị hành giả phải kết hợp nhiều yếu tố trong cái phương pháp tu tập là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu thảo luận số 3 của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thứ thành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thế Siêu. Kính bạch Thượng Tọa Thế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng có khách, không có chức máy. Dạ, bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng con xin để văn tin lại cho ngày mai. Ngày mai, đề tài ngày mai, thí dụ về đặc tính của cái neo thuyền sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại đạo hữu, con Tịnh Hảo xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm tốt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm cởi duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Quý Thác Thâm xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha.